là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên Phạm Lương sẽ phản ánh về kết quả sau hơn 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, quý 1 năm 2017, tỉnh Yên Bái có 25 chương trình dự án phi chính phủ nước ngoài được triển khai thực hiện với tổng giá trị đạt 3,5 tỷ đồng. Trong đó, một số chương trình dự án có vốn tài trợ lớn và giá trị giải ngân đạt cao, như 6 chương trình phát triển vùng và chương trình chấm dứt buôn bán người do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ. Dự án cải thiện hệ thống cơ sở tỉnh Yên Bái giai đoạn 2 do Tổ chức Atlantic Hoa Kỳ tài trợ. Các dự án đã tập huấn hỗ trợ xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất cho các trường mầm non, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nâng cấp nhà văn hóa thôn, đường giao thông liên thôn, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, hỗ trợ chăn nuôi cho phụ nữ nghèo vùng dân tộc thiểu số. Nhìn chung, các dự án được thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực, trợ giúp trực tiếp cho người dân vùng dự án, qua đó góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Thực hiện chương trình 135 của Chính phủ, thời gian qua huyện Văn Yên đã triển khai xây dựng các chương trình dự án chính sách dân tộc với tổng kinh phí gần 34 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng 17 công trình cơ sở tầng với các xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo và cận nghèo ở 39 thôn đặc biệt khó khăn với kinh phí trên 4 tỷ 800 triệu đồng. Hỗ trợ giống lúa ngô với kinh phí trên 500 triệu đồng, hỗ trợ một lần mua 100 con trâu bò sinh sản, hỗ trợ 424 hộ nuôi gia cầm, quy mô 50 con một lứa, 390 hộ nuôi lợn nái sinh sản với kinh phí 780 triệu đồng, hỗ trợ phân bón cho hàng nghìn hộ trồng lúa ngô cây lâm nghiệp và mua sắm máy móc công cụ bể nước phân tán với kinh phí trên 3 tỷ 450 triệu đồng. Ngoài ra, cấp phát trên 54.800 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, cấp phát trên 3.700 tờ báo các loại cho các đối tượng theo quy định. Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chương trình dự án chính sách của chính phủ để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số. 100% đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện tốt mô hình thí điểm, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 tại xã Lâm Giang.
Huyện Yên Bình hiện có trên 10.000 giáo dân với 4 giáo xứ và 20 giáo họ. Trong những năm qua, bà con giáo dân trên địa bàn huyện đã đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhân dịp chào đón lễ phục sinh năm 2017, huyện Yên Bình đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà các linh mục thuộc các giáo xứ Yên Bình, Hán Đà, Bảo Ái, Mông Sơn và động viên tinh thần bà con giáo dân trên địa bàn huyện. Tại các giáo xứ, lãnh đạo huyện Yên Bình đã dành thời gian thăm hỏi sức khỏe và trao quà cho các linh mục. Cùng với lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các linh mục, ban hành giáo, các chức sắc và bà con giáo dân của huyện có một ngày lễ phục sinh an lành và hạnh phúc. Đồng thời, lãnh đạo huyện Yên Bình cũng mong muốn trong thời gian tới, các linh mục cùng với Đảng ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động bà con giáo dân cùng nhau đoàn kết sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở địa phương, nhất là việc thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do trung ương, tỉnh và huyện phát động. Tiếp tục cùng nhau thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh, bệnh dại đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, luôn tiềm ẩn các nguy cơ bùng phát nếu không duy trì đều đặn các biện pháp khống chế. Quý 1 năm 2017, toàn tỉnh cũng đã có hơn 600 trường hợp bị phơi nhiễm với bệnh dại phải đi tiêm phòng. Do vậy, để không xảy ra tử vong do bệnh dại, ngành y tế sẽ duy trì hoạt động của 12 điểm tiêm vaccine phòng chống dại cho người tại 9 trên 9 huyện thị xã thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ, đảm bảo cung cấp đủ vaccine và huyết thanh để điều trị dự phòng cho người phơi nhiễm với bệnh dại, đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động cho người phơi nhiễm với bệnh dại đến các điểm tiêm vaccine phòng dại gần nhất để điều trị dự phòng, theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên gia súc để chủ động có biện pháp phòng chống các bệnh dịch lây từ động vật sang người. Qua đó, phấn đấu giảm 40% số ca tử vong do bệnh dại so với trung bình giai đoạn 2012-2016.
Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái hiện quản lý 9.200 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thực hiện công tác bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý, từ đầu năm 2017 đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Yên Bái đã triển khai rà soát, đối chiếu và chỉnh sửa, bổ sung những thông tin còn thiếu cho gần 500 sổ bảo hiểm xã hội. Phấn đấu đến hết năm 2018 bàn giao 100% sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, tránh được trường hợp doanh nghiệp giữ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cả cơ quan bảo hiểm xã hội. Đồng thời ngăn ngừa tình trạng người lao động bị trích trừ tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan bảo hiểm xã hội, trốn tránh trách nhiệm. Bên cạnh đó, người lao động tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia ở nơi khác. Tuy nhiên, việc rà soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội còn gặp một số khó khăn như các đơn vị sử dụng lao động chủ yếu là các đơn vị nhỏ, lao động ít, không có cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội, dẫn đến việc rà soát gặp nhiều khó khăn. Một số người lao động không hiểu thuật ngữ trong ngành bảo hiểm xã hội về chức danh công việc, dẫn đến việc hồ sơ phải rà soát nhiều lần, nhiều sổ bảo hiểm xã hội bị hư hỏng, mờ, thông tin ghi chưa cụ thể, làm ảnh hưởng đến tiến độ của việc rà soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội. Để thực hiện tốt việc rà soát bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, rất cần sự quan tâm phối hợp của các cấp các ngành, người sử dụng lao động và người lao động. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa chính thức công khai ngân sách nhà nước quý 1 năm 2017. Điều đáng mừng là trong quý 1, dù tổng sản phẩm trong nước tăng trưởng thấp nhất trong 2 năm trở lại đây, nhưng tổng thu ngân sách nhà nước vẫn tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, những bất ổn trong cơ cấu chi ngân sách vẫn chậm được khắc phục và điều người dân mong đợi là ngân sách các địa phương, địa chỉ cụ thể của những đơn vị chi ngân sách không đúng phải được công khai minh bạch theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước. Trong hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay, các quy định về công khai minh bạch ngân sách đã khá đầy đủ. Thế nhưng trên thực tế, ở một số nơi ngân sách chưa được minh bạch. Có nơi công khai nhưng thông tin lại sơ sài không đầy đủ thì người dân không thể hiểu nổi. Do vậy, theo báo Quân đội Nhân dân, đối với những cá nhân tập thể liên quan tới việc chi ngân sách không đúng, chi vượt dự toán ngân sách cần có biện pháp xử lý nghiêm minh và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ như vậy, kỷ cương ngân sách mới được siết chặt, các khoản chi ngân sách mới bảo đảm đúng mục đích, minh bạch và tiết kiệm, góp phần hạn chế việc bộ chi ngân sách và nâng cao hiệu quả của việc sử dụng ngân sách nhà nước. Những năm qua, các cấp các ngành chức năng có nhiều cố gắng trong quản lý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, tình hình an toàn thực phẩm vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, gây nhiều bức xúc trong xã hội. Báo Nhân dân chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các tổ chức cá nhân lạm dụng các chất cấm trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm thực phẩm tươi sống. Ngoài ra, từ các khâu sản xuất ban đầu như trồng trọt chăn nuôi cho đến bảo quản sơ chế, chế biến, phần lớn chưa đáp ứng quy định, quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm. Có thể nói, nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng vẫn trong vòng luẩn quẩn nếu ý thức hành vi của các tổ chức cá nhân tham gia trực tiếp trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm thực phẩm tươi sống không thay đổi. Các địa phương cần xây dựng cơ chế phù hợp để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân, báo chí về vi phạm an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp vi phạm. Mặc dù hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội đã từng bước được hoàn thiện và việc thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng đến nay tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, điển hình là trốn đóng và nợ đọng bảo hiểm xã hội vẫn còn khá phổ biến. Phân tích thực trạng này, chúng ta đều có thể nhận ra những nguyên nhân cơ bản, đó là ý thức tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động chưa cao, chế tài xử lý vi phạm còn nhẹ, chưa tương xứng hành vi vi phạm. Cộng với tâm lý ăn xổi đã khiến không ít người dễ dàng thỏa hiệp với chủ sử dụng lao động trốn tham gia bảo hiểm xã hội để nhận mức thu nhập cao hơn trong ngắn hạn. Những khoảng trống nêu trên đã khiến vai trò của người lao động trong mối quan hệ ba bên, cơ quan bảo hiểm xã hội, đơn vị sử dụng lao động, người lao động trở nên mờ nhạt, chưa đủ khả năng bảo đảm pháp luật bảo hiểm xã hội được thực thi nghiêm túc. 40% trong tổng số hơn 13.500 cơ sở y tế trên cả nước ta có hệ thống xử lý chất thải y tế chưa đạt tiêu chuẩn. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày chất thải y tế với một lượng chắc chắn không nhỏ, cũng như độc hại mức độ khác nhau tràn vào môi trường. Thực tế có 3 câu hỏi cơ bản phải trả lời để giải quyết bài toán này một cách trọn vẹn, đó là ngân sách nhà nước không thể cáng đáng lâu dài việc đầu tư xử lý chất thải y tế ở các bệnh viện công lập. Vậy thì nguồn kinh phí vốn không nhỏ cho hoạt động này sẽ lấy ở đâu? Nếu xã hội hóa để thu hút vốn và triển khai khai thác, xử lý thì cơ chế quản lý thế nào? Và đặc biệt khi đã có vốn xây dựng được hệ thống xử lý chất thải thì việc vận hành kiểm soát nhằm bảo đảm chất lượng hiệu quả hoạt động này được thực hiện ra sao? Theo báo Hà Nội mới, chỉ khi cơ chế trách nhiệm được vận hành tích cực, câu chuyện chất thải y tế mới có thể tạm lắng, bớt đi nỗi ám ảnh cho các thế hệ sau. Thưa quý vị và các bạn, như báo chí đã thông tin, trước khi nào giá thịt lợn hơi xuất chuồng lại giảm sâu khiến nông dân lỗ nặng như thời gian qua. Giải bài toán hóc búa này, các bộ ngành liên quan đang tích cực xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm chăn nuôi phát triển ổn định, tránh lặp lại vòng luẩn quẩn. Khoảng một tuần trở lại đây, hoạt động xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc bắt đầu nhộn nhịp nhưng vẫn tiềm ẩn bất trắc do nước này chưa mở cửa hoàn toàn để nhập khẩu mà chỉ tạm thời mở từng đợt. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang đàm phán để xuất khẩu thịt lợn theo hướng chính ngạch sang Trung Quốc. Mặt khác, để tránh tình trạng bỏ chuồng gây mất cân đối cung cầu trong thời gian tới, người chăn nuôi cần tiếp tục ổn định đàn nuôi trong mọi trường hợp, tránh giảm đàn đột ngột. Bởi nếu người chăn nuôi bỏ trống chuồng ồ ạt, dự báo từ 4 đến 6 tháng nữa, thị trường trong nước sẽ thiếu hụt nguồn cung, khi đó giá thịt lợn hơi lại tăng, thị trường thịt lợn lại tiếp tục mất cân đối cung cầu và rơi vào vòng luẩn quẩn cũ.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 4, cử tri Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cuộc trưng cầu dân ý về việc đưa quốc gia này từ chế độ nghị viện chuyển sang chế độ tổng thống, có quyền hành pháp rộng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố phe đồng ý sửa đổi hiến pháp đã giành được 51,5% số phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân. Phát biểu tại dinh thự chính thức của mình ở Istanbul, ông Erdogan nhấn mạnh, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định về một sự thay đổi quan trọng như vậy bằng ý chí của Quốc hội và nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử của nước Cộng Hòa, chúng ta sẽ thay đổi hệ thống cầm quyền của mình thông qua nền chính trị dân sự. Đó là lý do tại sao điều này hết sức quan trọng. Tỷ lệ cử tri ủng hộ sửa đổi hiến pháp trong cuộc trưng cầu dân ý đạt 51,3%, sau khi 99% số phiếu được kiểm, tức là nhiều hơn phe phản đối 1,3 triệu phiếu, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 86%. Trong khi đó, Đảng Nhân dân Cộng hòa đối lập tuyên bố sẽ yêu cầu kiểm tra lại đến 60% số phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân. Kết quả cuộc bỏ phiếu được cho là mang tính quyết định đối với mối quan hệ vốn đang căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang thăm Hàn Quốc trong chuyến công du đầu tiên tới 4 nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo đó, ngày 17 tháng 4, ông Mike Pence sẽ có cuộc gặp với quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn để thảo luận về các mối đe dọa từ Triều Tiên. Ngày 16 tháng 4, phát biểu tại bữa tiệc với các binh sĩ quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mike Pence đã đề cập tới vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào sáng cùng ngày. Ông Mike Pence khẳng định dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, cam kết của Mỹ với Hàn Quốc, một đồng minh lịch sử chưa bao giờ mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, ông Brookler, một quan chức CIA phụ trách phân tích tình hình bán đảo Triều Tiên, lại tổ chức tư vấn bảo thủ Mỹ cho biết, ngày càng khó có thể dự đoán được liệu Washington có tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào Triều Tiên hay không. Ông Kinner tin rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã nghiên cứu các lựa chọn khác nhau trong quá trình xem xét, trong đó có việc tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên. Ngày 16 tháng 4, các lực lượng Iraq đã tiến hành một cuộc tấn công mới vào thành cổ bên trong thành phố Mosul. Theo các quan chức quân đội Iraq, lực lượng quân đội nước này đã tiến sâu vào bên trong lòng thành cổ 200m, tiếp cận với nhà thờ An-Nuri, nơi thủ lĩnh IS là Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hồi tháng 7 năm 2014. Trong khi đó, lũ lụt lại đang hoành hành tại khu vực phía tây Mosul, cắt đứt nguồn hỗ trợ thực phẩm cho người dân và tuyến đường của những người rời bỏ nhà cửa chạy trốn khỏi cuộc chiến Mosul. Ước tính hiện có khoảng 400.000 dân thường đang mắc kẹt bên trong thành cổ và khoảng 300.000 người đã rời khỏi thành phố kể từ khi chính phủ Iraq phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 10 năm ngoái. Ngày 16 tháng 4, tại mỏ khí đốt Sapa, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tuyên bố khởi công xây dựng một số công trình năng lượng để nâng cao sản lượng khai thác khí đốt. Mỏ khí đốt Sapa nằm ở phía nam Iran có diện tích lên tới 9.700 km2, là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới. Cả Iran và Qatar đều có quyền khai thác năng lượng ở đây. Kế hoạch khai thác khí đốt ở mỏ Sapa được chia thành 24 giai đoạn. Tuyên bố ngày 16 tháng 4 của Tổng thống Iran về việc xây dựng công trình khai thác nằm ở giai đoạn 17, 18, 19, 21 và 22. Dự kiến những công trình này sẽ được nâng sản lượng khai thác của Iran thêm 150 triệu mét khối trên một ngày. Từ đó, sản lượng khai thác sẽ được nâng lên mức 540 triệu mét khối trên một ngày. Con số này không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu của Iran mà còn dư để xuất khẩu ra nước ngoài. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã hoàn thành 14 trên 19 tiêu chí. Thời điểm hiện tại, Đảng bộ chính quyền xã đang huy động mọi nguồn lực vận động sự tham gia của quần chúng nhân dân, nỗ lực hoàn thành 5 tiêu chí còn lại để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 9 năm 2017, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với địa hình chia cắt nhiều đồi núi cao, đông đồng bào dân tộc sinh sống, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội. Nhưng khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã đã coi trọng công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Nhờ đó đến nay nhận thức của người dân được nâng lên đáng kể. Những tiêu chí khó như vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn đều được bà con đồng lòng thực hiện, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, xã còn chỉ đạo và đôn đốc đơn vị thi công thực hiện các hạng mục như trụ sở ủy ban, nhà văn hóa xã và chợ trung tâm đều hoàn thành theo đúng tiến độ. Được khởi công từ tháng 2 năm 2017, chợ xã Hưng Khánh được đầu tư trên 2 tỷ đồng, gồm 3 khối nhà chính hiện đã cơ bản hoàn thành. Còn lại khu vực nhà để xe, cổng chợ và sân nền đang được gấp rút hoàn thiện để bàn giao cho ủy ban xã vào cuối tháng 4 này. Do nhu cầu buôn bán giao thương lớn của bà con địa phương và các xã lân cận, nên sau khi đi vào hoạt động, chợ xã Hưng Khánh sẽ giúp người dân thuận tiện trong việc mua bán và đảm bảo đời sống. Anh Nguyễn Văn Trình, công ty cổ phần đầu tư Huza nói.
Trong quá trình thực hiện dự án thì những thời điểm xây lắp những cái hạ tầng để đạt được tiến độ thì nhà thầu đã huy động từ 35 đến 40 người, có thời điểm mà lên tới 50 người để thực hiện cái khối lượng để đạt được cái tiến độ ngày hôm nay. Thì cái thời điểm hiện tại thì nhà thầu còn đang xây lắp nốt phần hạ tầng cổng rồi là rãnh thoát nước để hoàn thiện nốt và thi công tiếp theo là hạng mục sân bê tông để kịp bàn giao cho chủ đầu tư.
Đến nay sau hơn 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã huy động được trên 84,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 53,7 tỷ đồng. Đời sống nhân dân đổi thay, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2016 đạt trên 24 triệu đồng một người một năm. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, mở rộng chăn nuôi theo hướng hàng hóa và hình thành vùng sản xuất chè tập trung. Kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm, nhiều tuyến đường được mở mới và bê tông hóa. Tuy nhiên, để đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hưng Khánh cần hoàn thành 5 tiêu chí. Với tiêu chí số 5 về trường học, để hoàn thành xã đang rất cần nguồn vốn đầu tư của tỉnh và huyện. Đặc biệt tại trường tiểu học xã Hưng Khánh hiện nay do còn khó khăn, nên nhà trường đã tận dụng phòng giáo dục, nghệ thuật và phòng họp hội đồng để làm lớp học cho các em. Một số công trình phụ trợ như tường rào, khu nhà ăn, nhà để xe đã xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa. Đối với hai điểm trường lẻ là Khe Năm và Tĩnh Hưng vẫn thiếu từ 2 đến 4 lớp học mới đáp ứng được nhu cầu của học sinh trong vùng. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hưng Khánh chia sẻ.
Đối với các tiêu chí để công nhận chuẩn thì trường chúng tôi khó khăn nhất là về cơ sở vật chất. Đối với cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng rất là mong muốn cấp trên sẽ đầu tư và xây dựng cùng với cái sự xã hội hóa của địa phương để xây dựng ở cái điểm lẻ Tĩnh Hưng của chúng tôi là 4 phòng học cũng như là sửa chữa những cái hạng mục công trình mà qua quá trình xây dựng và sử dụng lâu dài đã bị hỏng, bị nứt, đặc biệt là một số lớp học cũng như là máng thượng là đã bị thấm dột để cho các cháu có cái điều kiện học tập thuận lợi tốt nhất để đạt chất lượng cao.
Năm 2017, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên sẽ được đầu tư để xây dựng cơ sở vật chất, văn hóa và một số hạng mục trường học. Còn lại các tiêu chí như tỷ lệ hộ nghèo, xóa nhà rột nát, chính quyền địa phương đang giao cho cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn rà soát hỗ trợ và vận động nhân dân phát triển kinh tế theo hướng phát huy thế mạnh của địa phương và phù hợp với thị trường. Song song với thực hiện tiêu chí chưa đạt, xã Hưng Khánh sẽ tăng cường kiểm tra giám sát để phát huy và giữ vững những tiêu chí đã hoàn thành nhằm đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 9 năm 2017. Ông Trần Xuân Hữu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trong cái 5 tiêu chí còn lại thì khó khăn nhất là cái bây giờ là cái tiêu chí hộ nghèo. Thì hiện nay chúng tôi là còn 37 hộ là xóa nhà rột nát cũng như là nhà tạm đấy. Thì hiện nay đã được huyện hỗ trợ là 24 nhà. Còn lại 13 nhà nữa thì chúng tôi đã phân công xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể cho các ban ngành đoàn thể, các tổ chức dòng họ và các thôn đã đến từng nhà để vận động để tham gia đóng góp, ủng hộ cũng như ngày công cũng như vật chất làm sao còn lại cái 13 hộ đó để xóa chung trong cái 14 hộ được nhà nước hỗ trợ.
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Hy vọng với việc xây dựng kế hoạch cụ thể cùng sự đồng lòng của nhân dân địa phương, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên sẽ về đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.
Vâng thưa quý vị, mặc dù với điểm xuất phát thấp, nhưng với quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã đạt gần hết các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hy vọng với sự đồng thuận cao trong thời gian tới, xã Hưng Khánh sẽ sớm đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hoặc để lại di chứng nặng nề cho người bệnh. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo ban đầu trước khi cơn đau tim xảy ra. Do vậy, chương trình hôm nay, sau những thông tin đáng chú ý, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn những dấu hiệu thường gặp trước cơn đau tim 30 ngày. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin sức khỏe đáng chú ý.
Uống trà giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thường xuyên uống trà giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Nghiên cứu trước đây cho thấy uống trà có lợi cho não bộ. Một nghiên cứu đã liên kết giữa việc uống trà và tăng khả năng ghi nhớ. Hơn nữa, những người mang gen có liên quan tới tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer nếu uống trà đều đặn sẽ giảm tới 80% nguy cơ suy giảm nhận thức. Các kết quả này vẫn giữ nguyên sau khi tính đến một loạt các yếu tố gây nhiễu, bao gồm sự có mặt của các tình trạng bệnh khác, hoạt động xã hội, vận động thể chất và các yếu tố lối sống. Xét nghiệm máu phát hiện trẻ tự kỷ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một cách để dự đoán chính xác trẻ có bị tự kỷ hay không bằng cách phân tích mẫu máu của trẻ. Các nhà nghiên cứu cho biết đây là xét nghiệm sinh lý học đầu tiên cho rối loạn phổ tự kỷ. Những người bị rối loạn phổ tự kỷ giao tiếp, tương tác, ứng xử và học tập theo những cách khác biệt và hầu hết mọi người. Nghiên cứu cho thấy can thiệp sớm có thể cải thiện sự phát triển. Những người có con sống thọ hơn người độc thân. Một nghiên cứu lớn trên 1,4 triệu người cho thấy những người làm cha mẹ có tuổi thọ cao hơn những người không có con. Lợi ích của việc có con duy trì tuổi thọ, thậm chí khi người cha và người mẹ đã ở tuổi 80. Cũng ở tuổi này, nam giới có thể có con, có thể sống thêm 20,2 năm, trong khi nam giới không có con là 18,4 năm. Sự khác biệt là gần 2 năm. Ở tuổi 80, nam giới có thể có con, sống thêm 7,7 năm, trong khi những người độc thân chỉ sống thêm 7 năm. Còn đối với phụ nữ làm mẹ ở tuổi 80, họ có thể sống thêm 9,5 năm, trong khi những người không có con sống thêm được 8,9 năm. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hoặc để lại di chứng nặng nề cho người bệnh. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo ban đầu trước khi cơn đau tim xảy ra. Bệnh tim là nguyên nhân gây ra cái chết của 40% những trường hợp tử vong ở Mỹ, nhiều hơn tất cả các trường hợp tử vong do ung thư cộng lại. Tuy nhiên, nếu để ý, bạn có thể phòng tránh được căn bệnh này bởi có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo trước khi cơn đau tim thực sự xảy ra. Các bác sĩ tim mạch cho biết, nếu có ít nhất 5 triệu chứng dưới đây, bạn cần phải đi khám bác sĩ ngay. Đầu tiên là khó thở. Khó thở khi gắng sức, khó thở khi nằm, đặc biệt vào ban đêm khiến bạn phải tỉnh dậy, ngồi dậy là những dấu hiệu ban đầu của bệnh tim. Trong một cơn đau tim, khó thở thường đi kèm với khó chịu ở ngực, chóng mặt, vã mồ hôi. Khi dòng máu đến não không đủ, nó ảnh hưởng đến nhiều chức năng của cơ thể. Nhồi máu cơ tim có thể gây choáng váng và mất ý thức. Ngoài ra, chóng mặt còn do nguyên nhân rối loạn nhịp tim gây ra. Khi không vận động và môi trường không quá nóng, bạn vã mồ hôi như tắm, điều này báo hiệu một cơn đau tim sắp đến. Mệt mỏi. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức mỗi ngày, điều này kéo dài hàng tuần, đó có thể là dấu hiệu thiếu máu đến tim, não và phổi. Đối với phụ nữ mệt mỏi bất kỳ, hãy nghĩ tới một cơn đau tim sắp xảy ra. Nhưng nếu cảm thấy lúc đó cũng mệt mỏi, có thể đó là triệu chứng của bệnh suy tim. Đau ngực, lưng, vai, cánh tay và cổ. Triệu chứng phổ biến nhất trước mỗi cơn đau tim là đau ngực. Cơn đau này thường báo hiệu một cơn đau tim thực sự xảy ra. Khi cơn đau ngực đầu tiên xảy ra, hầu hết mọi người đều hoảng sợ. Nhưng khi nó hết, người bệnh bỏ qua dấu hiệu ban đầu này và không đi khám bác sĩ. Thường sau các cơn đau ngực, người bệnh sẽ thấy xuất hiện những cơn đau lan đến vai, cánh tay và lưng. Nhiều máu cơ tim thường có liên hệ với đau cánh tay, có thể đau cả hai bên hoặc giữa hai xương bả vai. Sưng phù. Suy tim là do sự tích tụ dịch trong cơ thể, điều này có thể gây ra sưng thường ở bàn chân, bàn tay, mắt cá chân, cẳng chân hoặc bụng. Nhiều khi người bệnh có cảm giác mình tăng cân đột ngột và mất cảm giác ngon miệng. Điểm yếu không rõ nguyên nhân. Khoảng một vài tuần hoặc vài ngày trước khi cơn đau tim xảy ra, người bệnh thường cảm thấy yếu trong người. Triệu chứng cảnh báo sớm này rất nhiều người phải gặp, nhưng nhiều người cũng bỏ qua. Thực tế đây là một biểu hiện sớm của một cơn đau tim trong tương lai. Nhịp tim nhanh hoặc không đều. Các bác sĩ thường cho rằng không có gì đáng lo ngại nếu một người bình thường có nhịp tim đập nhanh ở thời điểm nào đó rồi trở lại bình thường. Nếu không điều trị, một số rối loạn nhịp tim có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim hoặc đột tử. Tiêu hóa. đau bụng không phải là triệu chứng hiếm gặp. Trước những cơn đau tim, nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng, thậm chí nhiều trường hợp xuất hiện sưng bụng thường là dấu hiệu liên quan đến suy tim. Vì suy tim thường ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, có cảm giác chán ăn, khó tiêu hay ở nóng. Thay đổi tâm trạng. Nhiều máu cơ tim có thể gây ra sự lo lắng và căng thẳng, hay thậm chí là một số nỗi sợ hãi về cái chết cận kề. Những người sống sót cơn đau tim thường nói chuyện về việc chết đi sống lại, họ có cảm giác lo lắng về tính mạng của mình nhiều hơn. Ho dai dẳng hoặc ho khè có thể là triệu chứng của suy tim. Đây được cho là nguyên nhân do sự tích tụ chất dịch trong phổi do bệnh suy tim gây nên. Trong một số trường hợp, người bị suy tim ho ra đờm có máu. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163-877-688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Xuất phải, chuyển trái, nhanh!
Trận này hay quá, tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ, thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải đóng phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.